mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 16 với đề tài Mối liên hệ của chúng ta với Adam. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 12 đến câu 21. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì, trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp, thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam, là người làm hình bóng của đấng phải đến. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Chúa cứu thế Giê-xu, tràn chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu, sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt. Nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi, dẫn đến sự xưng công bình. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật. Họ sẽ nhờ một mình Chúa cứu thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt giải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng giải khắp cho mọi người thể ấy. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình, và luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Trong sự giải nghĩa của chúng ta về cụm từ mọi người đều phạm tội, có một câu hỏi lập tức xuất hiện. Nếu chúng ta nói rằng tất cả chúng ta đều phạm tội trong Adam, chính xác là chúng ta đã làm như thế nào? Mối liên hệ của chúng ta với Adam là gì? Câu hỏi này phát sinh bởi vì như chúng ta đã thấy, vị sứ đồ đang lập luận rằng một mặt chúng ta đã có một mối liên hệ với Adam, và bây giờ có một mối liên hệ với Chúa cứu thế Giê-xu. Vì vậy, câu hỏi tự nó gợi ý mối quan hệ của con người tự nhiên với Adam là gì? Làm thế nào có thể nói rằng tất cả mọi người sinh ra trong thế gian đều phạm tội trong Adam? Vì Phao-lô khẳng định rằng, vì mọi người đều phạm tội và tội lỗi là nguyên nhân của sự chết vượt qua trên tất cả. Đoạn văn này mà chúng ta đang nghiên cứu thực sự không giải quyết rõ ràng câu hỏi mà tôi đang đặt ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta nên nhìn vào nó. Vì mặc dù nó không giải quyết rõ ràng, nhưng nó giải quyết ngầm. Có hai câu trả lời chính cho câu hỏi này liên quan đến mối quan hệ chính xác của toàn thể nhân loại với Adam. Đầu tiên là cái được gọi là quan điểm thực tế, cho chúng ta biết rằng Adam là toàn bộ bản chất con người. Ông là cha của toàn thể nhân loại. Do đó, theo quan điểm này, ông là toàn bộ bản chất con người. Nhưng bởi vì toàn bộ ở trong Adam, khi ông hành động, toàn bộ bản chất con người đã hành động. Vì vậy, quan điểm thực tế giải thích lời tuyên bố như là ý nghĩa rằng, khi Adam phạm tội, tất cả chúng ta đều phạm tội theo cách đó. Chúng ta ở đó trong ông, những phần của ông. Vì vậy, những người có quan điểm này lập luận rằng, mọi phần trong toàn bộ này đều phạm tội với Adam về sự vi phạm mà ông đã phạm khi ông chống nghịch Đức Chúa Trời. Đây là một quan điểm mà đối với tôi tin rằng nó đi quá xa. Tôi không thể chấp nhận gợi ý rằng có một loại phân chia toán học về bản chất con người, và rằng bản chất con người của mỗi cá nhân chỉ là một số phần nhỏ của tổng thể ban đầu đã có trong Adam. Đối với tôi, đó là triết học và suy đoán, và tôi tin rằng nó đi quá xa. Nhưng trong khi tôi tin rằng nó đi quá xa, dường như đối với tôi chúng ta phải xem xét nó vì lời tuyên bố được tìm thấy trong 10 câu đầu của chương thứ 7 của thư tín Heberger. Lời tuyên bố quan trọng trong Heberger chương 7 là lời tuyên bố được tìm thấy trong câu 9 và 10. Lại có thể nói rằng Lê-vi là kẻ thâu lấy một phần 10 đó. Chính mình người cũng bởi Áp-gia-ham mà đóng một phần 10. Vì lúc Men-chi-xê-đét đi đón tiên tổ, thì Lê-vi còn ở trong lòng tổ phụ. Câu chuyện được ghi lại trong chương 14 của sách Sáng Thế Ký. Trong đó chúng ta được biết Áp-gia-ham đã dâng lên một phần 10 số chiến lợi phẩm mà ông thu được từ những chiến lợi phẩm đó. Và thậm chí còn hơn thế nữa, ông dâng cho vua Men-chi-xê-đét như thế nào? Chúng ta không quan tâm đến lịch sử theo cách đó, mà quan tâm đến lập luận của tác giả thư tín gửi cho người Heberger, là điều diễn ra như vậy. Ông lập luận rằng, việc Áp-gia-ham dâng một phần 10 cho Men-chi-xê-đét là bằng chứng cho thấy Men-chi-xê-đét lớn hơn Áp-gia-ham. Sau đó, ông tiếp tục nói rằng Lê-vi, một trong những người con của Gia-cốp, bản thân ông là cháu của Áp-gia-ham, đã ở trong lòng Áp-gia-ham khi Áp-gia-ham nộp phần 10 đó. Và vì vậy, chúng ta có thể nói rằng Lê-vi cũng nộp phần 10 đó. Ông cho độc giả của mình biết rằng, chức tế lễ của dòng A-dôn bao gồm những người thuộc chi phái Lê-vi, và rằng tất cả dân Israel phải nộp phần 10 của mình cho người Lê-vi, bởi vì họ là thành viên của chức tế lễ của dòng A-dôn. Nhưng ở đó ông nói, chúng ta thấy rằng Lê-vi, tổ phụ của những thầy tế lễ dòng A-dôn này, là những người mà cũng thường được nộp phần 10 theo phong tục. Chính mình cũng nộp phần 10, họ đã làm như vậy trong thời Áp-gia-ham, vì lúc Men-chi-xê-đét đi đón Áp-gia-ham, thì Lê-vi đang ở trong lòng tổ phụ mình. Điểm thú vị trong lời tuyên bố này là tác giả nói rằng, Lê-vi đã ở trong lòng Áp-gia-ham khi Áp-gia-ham nộp phần 10, và vì vậy, Lê-vi đã nộp phần 10 cho chính mình vì lúc đó ông đang ở trong lòng tổ phụ Áp-gia-ham. Đó là một cách diễn đạt rất thú vị. Thuật ngữ thực sự được sử dụng theo ý nghĩa thụ động. Nó không có nghĩa là Lê-vi dâng phần 10, nhưng Lê-vi được dâng phần 10 trong lòng Áp-gia-ham. Điều này cuối cùng dẫn đến cùng một kết quả. Dĩ nhiên, nó không nói rằng Lê-vi chủ động nộp phần 10. Điều nó nói là vì Lê-vi ở trong lòng Áp-gia-ham, nên Lê-vi gần như cũng nộp phần 10 cho chính mình và tất cả con cháu mình cùng một lúc. Điều này chắc chắn phải được đưa vào cuộc thảo luận này liên quan đến mối quan hệ của chúng ta với Adam trong chương thứ 5 này. Cũng đúng khi nói rằng Lê-vi đã ở trong lòng tổ phụ Áp-gia-ham, khi Áp-gia-ham dâng một phần 10 chiến lợi phẩm của mình cho Men-chi-xê-đét. Cũng đúng như vậy khi nói rằng toàn thể nhân loại đã ở trong lòng Adam khi Adam phạm tội và vi phạm, và vì vậy phải chịu sự định tội của luật pháp và án phạt của nó. Như vậy, sự chết đã giáng trên Adam, và vì vậy cũng giáng trên tất cả những ai đã ra khỏi lòng ông, tức là toàn thể nhân loại. Chúng ta phải cẩn thận ở đây vì đó là điều Kinh Thánh cho chúng ta biết. Chúng ta không nên suy đoán hay ép buộc những lời tuyên bố này vượt quá những gì Kinh Thánh bày tỏ, nhưng đồng thời chúng ta chắc chắn phải hoàn toàn chú ý đến chúng. Vì vậy, mặc dù chúng ta có thể bác bỏ quan điểm cho rằng bản chất con người trong tất cả các khía cạnh của nó đã xuất phát từ khối bản chất ban đầu của con người trong Adam, như là sự suy đoán thuần túy và quá máy móc. Có một ý nghĩa mà trong đó tất cả chúng ta đều ở trong lòng Adam và do đó hành động trong Adam, hoặc ít nhất, chúng ta có thể nói rằng chúng ta tham gia và cam kết một cách thụ động bởi hành động của Adam. Và vì vậy, theo ý nghĩa đó, đúng là khi Adam phạm tội mọi người đều phạm tội. Hai điều, mối quan hệ với Adam và mối quan hệ với Chúa cứu thế chắc chắn phải được kết hợp với nhau, chúng tương đồng với nhau. Nếu, khi nghĩ về Adam, chúng ta không chịu chú ý đầy đủ đến sự tương đồng này, đối với tôi dường như chúng ta suy yếu đi phần nào, và làm giảm đi mặt kia của sự so sánh. Đó là mối quan hệ của chúng ta với Chúa cứu thế Giê-xu. Tuy nhiên, chúng ta hãy dừng lại ở đó. Đây là quan điểm được gọi là quan điểm thực tế mối quan hệ của chúng ta với Adam. Quan điểm thứ hai là quan điểm được gọi là quan điểm đại diện. Điều này có nghĩa là không chỉ đúng khi nói rằng Adam thực sự là người đứng đầu nhân loại, rằng toàn thể nhân loại ra từ ông, mà còn hơn thế nữa, và trên hết, ông là đại diện của chúng ta. Quan điểm này nói rằng Adam không chỉ là người đầu tiên tự nhiên của chủng tộc. Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn lập ông làm người đứng đầu đại diện của toàn thể nhân loại. Những người ủng hộ quan điểm đại diện này nói rằng, đây là một hành động do chính Đức Chúa Trời thực hiện. Ngài đã tạo dựng Adam, và sau khi tạo dựng Adam, Ngài nói, Adam, ta coi con không chỉ là người đầu tiên theo nghĩa tự nhiên của tất cả những người sẽ ra từ con. Ta coi con là người đứng đầu, đại diện của toàn thể nhân loại. ta sẽ lập một giao ước với con và ta sẽ coi con là đại diện của toàn thể nhân loại mà con sẽ là tổ tiên. Ta có ý định lập một giao ước với con nhằm mục đích này, rằng mọi lợi ích con được hưởng sẽ được truyền lại cho con cháu con, và bất kỳ hình phạt nào có thể đến với con cũng sẽ truyền lại cho con cháu con. Khi con hành động, con sẽ không chỉ hành động cho chính mình, mà con là người đứng đầu đại diện của nhân loại và do đó những gì con làm sẽ bao gồm tất cả bọn họ. Họ nói rằng đó là ý nghĩa mà chúng ta phải giải thích lời tuyên bố này rằng tất cả mọi người đều phạm tội trong Adam. Tất nhiên, đây là một ý tưởng mà tất cả chúng ta đều quen thuộc trong con người trong cuộc sống. Ví dụ, một nhà ngoại giao đại diện cho quốc gia khi đi công tác ở một đất nước khác, ông đại diện cho toàn thể nhân dân. Khi ông ta đưa ra một tuyên bố, ông ta đại diện cho tất cả người dân. Khi ông ta ký một văn bản, ông ta đại diện cho cả đất nước. Chúng ta ủy thác quyền hạn như thế này thường xuyên cho một số người nhất định. Đó là ý tưởng ở đây. Nhưng với sự khác biệt này, rằng chính Chúa đã bổ nhiệm Adam làm người đứng đầu và đại diện của chúng ta, Ngài hoàn toàn có quyền làm như vậy. Nếu Đức Chúa Trời chọn hành động như vậy, không có lý do gì Ngài không làm như vậy, và không có sức mạnh nào trong lập luận nói rằng làm thế nào Adam có thể đại diện cho chúng ta khi chúng ta không yêu cầu ông ta làm như vậy. Câu hỏi đó không xuất hiện. Và vì lý do này, nếu Chúa toàn năng, đấng tạo hóa của tất cả mọi người và mọi vật, đấng tạo hóa của loài người, chọn nói với Adam, ta có ý định lập ngươi làm người đứng đầu đại diện cho tất cả những gì ra từ ngươi, thì không có lý do gì để Ngài không làm như vậy. Vì Ngài là Ngài, Adam hành động như người đứng đầu có trách nhiệm và đại diện cho toàn thể nhân loại. Ông được bảo khá rõ ràng rằng nếu ông vâng lời, không những cá nhân ông sẽ có lợi lớn, mà toàn thể con cháu ông cũng sẽ hưởng lợi. Ngài cũng nói rõ không kém rằng nếu ông phạm tội, tất cả những người ra từ ông sẽ dính líu vào thảm họa và tai họa sẽ giáng xuống họ. Do đó Adam là người đứng đầu và đại diện của chúng ta. Đó là quan điểm đại diện. Nó nhấn mạnh nguyên tắc liên đới theo một ý nghĩa toàn thể nhân loại và thường thấy trong Kinh Thánh. Ví dụ, hãy xem lời tuyên bố trong 10 điều răn. Trong đó Đức Chúa Trời phán rằng, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Đó là một lời tuyên bố khác của cùng nguyên tắc này. Ở đó, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ quy hành động của một cá nhân cho những người kế vị mình, cho con cháu mình, thậm chí cho cháu chắt mình. Như tôi đã nói trước đây, dường như đối với tôi rằng cả hai ý tưởng mà giờ đây tôi đã giải thích chắc chắn được dạy dỗ ở đây. Ý thứ nhất là Adam là đại diện của chúng ta trong tư cách Chúa cứu thế là đại diện của chúng ta. Nhưng không chỉ có vậy, Adam còn là đầu của dòng giống như Chúa cứu thế là đầu của một dòng giống. Hơn nữa, có sự hiệp nhất huyền nhiệm này mà chúng ta đang xem xét, sự dạy dỗ liên quan đến việc chúng ta ở trong phần thân thể của Adam, và sau đó là người tin Chúa có sự hiệp nhất huyền nhiệm với Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Tình cờ, sự dạy dỗ về việc chúng ta ở trong phần thân thể của Adam, như Lê-vi ở trong phần thân thể của Áp-gia-ham, được biết đến như là học thuyết về bản thể có ảnh hưởng sâu rộng. Chúng ta được hiệp nhất với Adam bởi vì chúng ta ở trong nguyên tắc sự sống nảy mầm, có ảnh hưởng sâu rộng của ông. Chúng ta không thể đi xa hơn điều đó. Điều tôi nóng lòng muốn nhấn mạnh ở đây là có hai nguyên tắc mà chúng ta luôn phải quan sát khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh. Thứ nhất là, đừng bao giờ đi xa hơn Kinh Thánh. Đó là một sự cám dỗ mà các nhà thần học đặc biệt lệ thuộc vào. Họ có khuynh hướng đi quá xa và nhấn mạnh tính logic của chính họ. Khả năng tự nhiên và lý trí bắt đầu ám chỉ đến chính họ và họ suy đoán vượt ra ngoài sự dạy dỗ của lời Chúa. Chúng ta không có quyền làm điều đó, và chúng ta không được làm điều đó. Mặt khác, điều quan trọng không kém là chúng ta phải luôn luôn đi xa đến chừng mực mà Kinh Thánh đưa ra. Vì vậy, nếu ai đó nói với tôi rằng, tôi không thể bận tâm với học thuyết về nhân dạng có ảnh hưởng sâu sắc này của ông, thì tôi sẽ nói với người đó rằng, thưa bạn, bạn phải quan tâm đến nó. Bởi vì khi bạn đọc thư tín Hebrews đến chương 7, câu 9 và 10, nếu bạn đang đọc một cách thông minh, thì bạn sẽ phải hỏi rằng, tác giả muốn nói gì khi ông ta nói rằng Lê-vi đã nộp thuế cho Melchizedek bởi vì lúc nộp thuế, người Lê-vi đã ở trong lòng Áp-gia-ham. Chúng ta không có quyền bỏ qua điều đó. Chúng ta phải dừng lại và đối diện với nó. Điều mà tôi đã cố gắng là giải thích nó, và hiểu nó, và thể hiện sự liên quan của nó đến toàn bộ quan điểm của chúng ta. Nó sẽ trở nên cực kỳ quan trọng khi chúng ta tiếp tục với thư tín này, và đặc biệt khi chúng ta đi đến với giáo lý đáng kinh ngạc về sự hiệp một của chúng ta và sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế Giê-xu. Điều rõ ràng là điều này, rằng ở đây Phao-lô đang nói một cách rõ ràng là tất cả đều phạm tội trong Adam, và tất cả đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, chỉ vì một tội đó của Adam. Khi ông cố tình vi phạm mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã quy tội đó cho toàn thể nhân loại, bao gồm cả chúng ta. Cho Adam, Adam phạm tội và tất cả chúng ta đều phạm tội. Đây là một phần thiết yếu của giáo lý về nguyên tội. Một lần nữa tôi phải nhắc lại điều tôi đã nói trước đây, rằng chúng ta không được bắt đầu đặt câu hỏi về mối quan hệ của chúng ta với con người đầu tiên trên thế giới, Adam, bởi vì mỗi lần bạn đặt câu hỏi tôi sẽ khiến bạn đặt câu hỏi tương tự về mối quan hệ của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu bạn nói với tôi, có công bằng không khi tội lỗi của Adam được quy cho tôi sẽ trả lời bằng cách hỏi, có công bằng không khi sự công bình của Chúa Cứu Thế được quy cho anh em? Hơn nữa, nếu bạn nói, tôi không thể hiểu điều đó, tôi sẽ hỏi, anh có thể hiểu Chúa Cứu Thế không? Kết quả là bạn sẽ bị bỏ lại mà không có phúc âm, không có hy vọng và không có sự cứu rỗi. Đây là giáo lý cao trọng, nó vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng như tôi đã nói, công việc của chúng ta là tiếp nhận Kinh Thánh như vốn có. Tôi biết rõ rằng hầu hết các nhà bình luận hiện đại hoàn toàn không đồng ý với những gì tôi đang nói, và tôi có thể đưa ra lý do cho điều này. Họ nói, trong sách Roma chương 5 câu 12 và đến cuối chương đó, Phao-lô chỉ cho thấy rằng, ông từng là một người Pha-ri-si, Phao-lô đang đưa ra sự dạy dỗ điển hình của các Gia-bi, là điều thường được dạy vào thời đó. Họ nói thêm, ngày nay không ai tin bất cứ điều gì như thế, khoa học và nhân chủng học đã cho thấy và chứng minh rằng, toàn bộ lý thuyết này là không thể, và rằng chưa bao giờ có một người đàn ông đầu tiên là Adam. Adam là một thuật ngữ trung tượng trưng cho toàn thể nhân loại, chưa bao giờ có một cá nhân nào như Adam, và những gì bạn đọc trong ba chương đầu của Sáng Thế Ký không phải là lịch sử thực sự. Đối với tôi, nếu tôi chấp nhận lập trường như thế, thì tôi sẽ cảm thấy cần phải đi xa hơn nữa và tự hỏi điều gì đó như thế này. Còn ý tưởng cho rằng Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi của tôi thì sao? Rằng Ngài được đặt ra để làm của lễ chuộc tội cho tôi thì sao? Chẳng phải đó cũng là sự dạy dỗ điển hình của các Gia-bi sao? Chẳng phải đó cũng là Phao-lô, người Pha-ri-si cũ, trở lại hoạt động hay sao? Một người nào đó hỏi, nhưng nếu đúng như vậy thì ông có còn lại chút phúc âm nào không? Những nhà phê bình hiện đại trả lời, ồ, có chứ, chúng tôi có một phúc âm của chúng tôi là thế này, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, đó là toàn bộ phúc âm. Mọi thứ sẽ ổn thỏa vào phút cuối đối với tất cả mọi người, không có cái gì gọi là tội lỗi cả. Đó chỉ là một ý tưởng của người Do Thái tuân thủ luật pháp, và tất cả những ý tưởng liên quan đến công lý, giận dữ và hình phạt đều sai. Tôi trả lời điều này, nếu bạn bắt đầu nói rằng vị sứ đồ đã sai lầm về bất kỳ vấn đề nào, và rằng ông chỉ bị chi phối bởi sự ngu dốt trong thời của ông, làm thế nào bạn quyết định điều gì nên tin và điều gì không nên tin, đó là vị trí và vấn đề cuối cùng của bạn. Nói cách khác, chúng ta hướng đến câu hỏi này, chính xác thì thẩm quyền của Kinh Thánh là gì? Thẩm quyền của các sứ đồ là gì? Đó là câu hỏi cơ bản. Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu tranh luận với mọi người về phần cụ thể này của thư tín và câu hỏi cụ thể về sự quy tội cho Adam, hãy làm rõ điều đó với họ. Quan điểm của họ về những tác phẩm của các sứ đồ này là gì? Có phải họ được thần cảm hay không? Có phải các tác giả chỉ là những người có khả năng đưa ra những ý tưởng của họ? Một số trong đó là sự dạy dỗ đương thời, hay có đúng không khi nói rằng chính Kinh Thánh nói những người này được Đức Thánh Linh cảm động. Sứ đồ Phi-e-zơ đề cập đến các tác phẩm của Phao-lô và nói về sự dạy dỗ của Phao-lô. Ông xếp các tác phẩm của Phao-lô vào cùng hạng mục với cựu ước mà trước đó ông đã nói rằng, đó không phải là bất kỳ sự giải thích riêng tư nào mà là được sản sinh bởi Đức Thánh Linh. Hội Thánh đầu tiên đã ban cho các sứ đồ này một thẩm quyền độc nhất vô nhị. Chính sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng những gì ông dạy không phải là sự dạy dỗ của chính ông. Ông cũng không nhận lãnh nó từ con người, nhưng nó được ban cho ông bởi sự mặc khải. Ông nói trong Ga-la-ti chương 1 câu 12, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông cũng nói trong chương thứ 3 của thư Ê-phê-sô rằng, toàn bộ sự dạy dỗ của ông là một điều gì đó đã được mặc khải cho ông và các sứ đồ khác. Kết quả trực tiếp của điều này là chúng ta quay trở lại với câu hỏi căn bản đó. Vì vậy, nếu tôi xem Phao-lô như một tác giả được thần cảm và không thể sai lầm, thì tôi không thể nói khi tôi giải thích phần này rằng đó chỉ là sự dạy dỗ của các Gia-bi, bởi vì điều đó có nghĩa là tôi phải đồng ý với những người nói rằng ông đã sai ở thời điểm này. Vì vậy, tôi bị thôi thúc bởi quan điểm này, rằng tôi phải chấp nhận nó. Tôi thấy rằng nó hoàn toàn phù hợp với sự dạy dỗ của các sứ đồ ở khắp mọi nơi. thật ra là bởi sứ điệp và sự dạy dỗ của Kinh Thánh ở khắp mọi nơi. Tôi có toàn bộ đầy đủ, và không có sự mâu thuẫn nào cả. Nhưng nếu tôi lấy phần này ra và loại bỏ nó, tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi có quyền loại bỏ những phần khác. Cuối cùng sẽ đến điều này, nếu tôi nói rằng, phúc âm là những gì tôi nghĩ nó phải là, và tôi là thẩm quyền tối cao, tôi lấy phần này ra, và tôi loại bỏ phần khác. Về phần khác, tôi có thể nói, điều đó đúng và tôi chấp nhận nó. Thái độ này rõ ràng có nghĩa là tôi tự xem mình là người có thẩm quyền. Nhưng, như chính tôi biết, tôi không thích hợp để làm một người có thẩm quyền. Tôi không đủ lớn để làm một người có thẩm quyền. Tôi quá dễ mắc sai lầm để làm một người có thẩm quyền. Không ai có thể trở thành một người có thẩm quyền như vậy. Hoặc là tôi thuận phục thẩm quyền của Kinh Thánh. Hoặc là tôi đang ở trong một vũng lầy không có chỗ đứng. Giống như sứ đồ Phao-lô trước tôi đã lạc đề. Nhưng đó là một sự lạc đề thiết yếu, được đưa ra vì lý do này, rằng ngay khi bạn bắt đầu đặt cơ sở trên sự không có khả năng hiểu biết của mình, bạn đang đặt mình vào vị trí của những người chỉ trích và theo chủ nghĩa tự do ngày nay, là những người cuối cùng không có phúc âm gì cả. Đã đến lúc những điều này phải được nói rõ ràng và dứt khoát để chúng ta có thể nhận thức được những hậu quả sẽ xảy ra khi chúng ta bắt đầu thiết lập sự hiểu biết và lý trí của mình như là sự phê chuẩn cuối cùng và thẩm quyền cuối cùng. Vì vậy, để giải thích mệnh đề cuối cùng trong câu 12, với sự hiểu biết này về mối quan hệ giữa mọi người với Adam, bây giờ chúng ta phải tiếp tục theo Phao-lô khi ông nói rằng Adam là hình bóng của đấng phải đến. Đây là điều mà vị sứ đồ quan tâm bày tỏ. Lời tuyên bố của ông là vượt trên tính chất lịch sử của Adam và sự sa ngã của chúng ta trong ông. Adam là một kiểu mẫu của Chúa cứu thế. Vì vậy, những gì được nhìn thấy trong mối liên hệ của chúng ta với Adam phải dẫn chúng ta nhìn thấy Chúa cứu thế và mối liên hệ của chúng ta với Chúa cứu thế. Như vậy, ở đây, ông giới thiệu sự so sánh tuyệt diệu này. Ông bắt đầu phát thảo nó nhưng ông tự ngắt lời mình ở phần đầu của câu 14. Trong câu 14, ông nói rằng, nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam, là người làm hình bóng của đấng phải đến. Điều này ngay lập tức gợi ý rằng sự tương ứng giữa Adam và Chúa cứu thế là giống nhau trong mọi khía cạnh, có sự giống nhau chính yếu, nhưng cũng có sự tương phản và những khác biệt nổi bật. Dường như ông muốn nói, đừng chạy trốn với ý tưởng rằng mọi điều đúng về mối liên hệ của chúng ta với Adam là chính xác và trong từng chi tiết nhỏ nhất cũng đúng về mối liên hệ của chúng ta với Chúa cứu thế Giê-xu. Không phải như vậy, có những sự khác biệt cũng như những điểm tương đồng. Tôi xin hỏi, những điểm tương đồng là gì? Theo ý nghĩa nào thì thật đúng khi nói rằng Adam là một kiểu mẫu của Chúa cứu thế. Adam và Chúa cứu thế ở đây là hai nhân vật then chốt của toàn bộ lịch sử nhân loại. Đây là những điểm tương đồng. Cả hai đều được Đức Chúa Trời chỉ định. Như tôi đã cho thấy, Đức Chúa Trời đã chỉ định Adam làm người đứng đầu và đại diện cho chúng ta. Và cũng theo cách đó, Đức Chúa cứu thế Giê-xu, như chúng ta được cho biết trong nhiều chỗ trong Tân Ước, đã được sai phái, chỉ định, biệt riêng và ấn chứng bởi Đức Chúa Trời cho công việc của Ngài và làm đại diện cho chúng ta. Thứ hai, thật đúng khi nói về mỗi người trong số họ rằng họ là đầu của một dòng giống, của một nhân loại. Cùng một quan điểm này được sứ đồ Phao-lô đưa ra một cách đặc biệt rõ ràng và mở rộng trong chương 15 của thư tín thứ nhất gửi cho người Cô-rinh-tô. Ông nói điều đó không chỉ ở đây, ông còn nói điều đó bằng những từ ngữ rực rỡ mà chúng ta rất quen thuộc trong lễ tang và rất ít người hiểu được. Người thứ nhất bởi đất mà ra, là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Ông diễn đạt điều đó theo một cách khác, rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Adam là Adam thứ nhất và là người đầu tiên. Chúa cứu thế Giê-xu là người thứ hai và là Adam cuối cùng. Đó là một sự phân biệt quan trọng nhất. Ngài là con người thứ hai, nhưng Ngài là Adam cuối cùng. Tại sao Phao-lô lại rút ra sự phân biệt này? Vì lý do này, sẽ không bao giờ có một sự phân biệt khác nữa. Chỉ có hai người đứng đầu của một nhân loại. Người đầu tiên là Adam, người thứ hai và cuối cùng là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài là Adam cuối cùng. Sẽ không bao giờ có một người kế nhiệm Ngài. Sẽ không bao giờ có một người khác được chỉ định để đứng đầu một chủng tộc loài người. Thứ ba, mỗi người đều có một giao ước đã lập với mình và do đó là một người đứng đầu giao ước. Như chúng ta đã thấy, Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với Adam. Trên thực tế, Ngài đã phán với Adam rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Đó là một giao ước. giống y như cách Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với chính con Ngài. Sau khi đã lập Chúa Giê-xu làm đầu và đại diện cho dân sự Ngài, Đức Chúa Trời lập giao ước với con Ngài, và giao ước đó là nếu Chúa cứu thế Giê-xu mang lấy tội lỗi của họ, Ngài sẽ giải cứu họ và họ sẽ là dân sự Ngài. Nếu Ngài vâng giữ luật pháp và làm cho Đức Chúa Trời được thỏa mãn, mang lấy tội lỗi của dân sự này trên Ngài và gánh chịu án phạt của họ, thì họ sẽ được tự do và được tuyên bố là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là giao ước của sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã lập với chính con Ngài. Vì vậy, mỗi người trong số họ, Adam và Chúa cứu thế Giê-xu, là đầu của giao ước đã lập với Đức Chúa Trời. Điểm tương đồng kế tiếp là mỗi người đại diện cho toàn bộ dòng dõi của mình. Hãy lắng nghe điều này trong sách Cô Dinh Tố Nhất chương 15 một lần nữa, câu 21-22. Và, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Chúa cứu thế mọi người đều sẽ sống lại, mỗi người đại diện cho toàn bộ dòng dõi của mình. Và điểm tương đồng cuối cùng là mỗi người đã truyền lại cho dòng dõi của mình những ảnh hưởng và bông trái của công việc mình. Tội lỗi của Adam và những hậu quả của nó đã được truyền lại cho tất cả chúng ta, không có ngoại lệ. Sự vâng lời và sự công bình của Chúa cứu thế được truyền lại cho tất cả những ai tin nơi Ngài. Đó là những thuộc tính, những điểm chung giữa Adam và Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Chính bằng những cách này mà Adam là một nhân vật hoặc một kiểu mẫu của Đấng sẽ đến. Chúng ta hãy tạm dừng lại ở đó. Một số điểm thú vị nhất sẽ nổi lên. Vị sứ đồ cũng tiếp tục chỉ ra những sự tương phản, những sự khác biệt giữa hai cương vị đứng đầu của Adam và Chúa cứu thế. Ông làm điều đó, và làm vang dội nhiều hơn nữa liên quan đến ân điển của Đức Chúa Trời. Món quà ân điển miễn phí của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi của chúng ta, và khi chúng ta làm điều đó chúng ta sẽ phải đối diện với một vấn đề khác làm nhiều người bối rối. Người ta thường đặt vấn đề đó dưới dạng một câu hỏi. Họ nói, bạn đang nói về những điểm tương đồng này có ý nghĩa gì? Nếu đây là một sự tương ứng hoàn hảo, và bạn đã nói với chúng tôi rằng, vì cớ một tội lỗi của Adam, mọi người đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, và tất cả đều chết, thì mặt khác, bạn có định nói rằng Chúa cứu thế Giê-xu cứu tất cả mọi người không? Vậy bạn có phải là một người theo thuyết phổ độ không? Bạn có tin rằng sự cứu rỗi đến với tất cả mọi người không? Có phải nhiều người ở nơi này giống với nhiều người ở nơi kia không? Có phải tất cả luôn luôn có nghĩa là cùng một điều không? Bạn sẽ giải thích những người và mọi người này như thế nào? Chúng ta sẽ đối diện với những câu hỏi này một cách thành thật và sau đó tiếp tục bày tỏ nhiều hơn nữa ân điển của Đức Chúa Trời mà Phao-lô rất thích thú. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã đi qua sự so sánh mà vị sứ đồ đưa ra ở đây giữa mối liên hệ của chúng ta với Adam và mối liên hệ của chúng ta với Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta đã thấy rằng có những điểm tương đồng nổi bật giữa Adam và Chúa cứu thế Giê-xu. Cả hai đều được Đức Chúa Trời chỉ định. Mỗi người là đầu của một nhân loại. Mỗi người là đầu của một giao ước. Mỗi người đại diện cho dòng dõi của mình. Mỗi người truyền lại cho dòng dõi của mình những ảnh hưởng và bông trái của công việc mình. Trong những khía cạnh đó có sự tương đồng rõ ràng này giữa mối quan hệ của chúng ta với Adam và mối quan hệ của chúng ta với Chúa cứu thế Giê-xu. Và đó là điều vị sứ đồ nóng lòng muốn bày tỏ. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng vị sứ đồ ngay lập tức ngắt lời để chỉ ra rằng, trong khi có sự tương đồng rõ ràng này, thì cũng có sự khác biệt và tương phản rõ ràng nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét những điểm này vào tuần sau trong bài 17, những sự tương phản giữa Adam và Chúa cứu thế. Giây phút bạn nhìn vào nó một cách chi tiết sẽ khiến bạn ấn tượng và chú ý hơn hết là một loạt những sự tương phản, phản ánh sự vinh hiển và sự kỳ diệu của ân điển Chúa. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Với bao giọt lệ nghẹn ngào vỡ tan, lòng này ăn năn chạy đến với Cha nhân từ, nguyện Chúa thứ tha tội lỗi con cùng bao sâu xa trong đời. Chúa biết lòng này yếu đuối, Chúa ơi. Với bao ngày dài buồn lo bất an, lòng đầy hoang mang, chẳng biết nơi đâu quay về. Vừa lúc chính tôi còn mãi mê, Ngài đưa bước tôi trở về. Chúa khiến lòng này từ nay nên tươi mới. Chúa, trọn đời con xin bước theo Ngài, dù nhiều lần con vấp ngã, Ngài nâng đỡ luôn. Cha vẫn yêu thương hoài, chẳng khi phai tàn. Bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay con. Người ơi, tìm về Cha trao hết gánh nặng, cùng mọi buồn lo đau đớn Ngài an ủi luôn. Cha vẫn luôn luôn hằng giúp ai tin Ngài. Bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay ai bằng một tình yêu. Với bao ngày dài buồn lo bất an, lòng đầy hoang mang, chẳng biết nơi đâu quay về. Vừa lúc chính tôi còn mãi mệt, Ngài đưa bước tôi trở về. Chúa khiến lòng này từ nay nên tươi mới. Trọn đời con xin bước theo Ngài, dù nhiều lần con vấp ngã, Ngài nâng đỡ luôn. Cha vẫn yêu thương hoài, chẳng khi phai tàn. Và tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay con. Người ơi, tìm về Cha trao hết gánh nặng, cùng mọi buồn lo đau đớn Ngài an ủi luôn. Cha vẫn luôn luôn hằng giúp ai tin Ngài. Bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay ai bằng một tình yêu. Người ơi, tìm về Cha trao hết gánh nặng, cùng mọi buồn lo đau đớn Ngài an ủi luôn. Cha vẫn luôn luôn hằng giúp ai tin Ngài. Bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay anh bằng một tình yêu.